Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 5 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý. Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị buộc tội tham nhũng. Nhật nói sẽ điều tàu sân bay tới Biển Đông, Ấn Độ Dương trong 2 tháng. Tổng thống Trump từng nêu ý tưởng xâm lược Venezuela với các trợ lý hàng đầu, các nhà lãnh đạo thế giới. Và Trung Quốc muốn lợi dụng chia rẽ Mỹ-EU để lôi kéo EU. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trước hết là tin tức liên quan đến Việt Nam. Câu lạc bộ nhà báo nước ngoài ở Thái Lan hôm 4 tháng 7 thông báo hủy buổi chiếu bộ phim tài liệu về blogger mẹ nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vì Đại sứ quán Việt Nam phản đối. Trong thông cáo đăng trên trang web, câu lạc bộ này viết, sau khi Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan phản đối, buổi chiếu lại bộ phim Khi mẹ vắng nhà tối nay 4 tháng 7 đã bị hủy. Thư yêu cầu đã được đồn cảnh sát Lumpini ở Bangkok công bố sáng nay và sau đó một đại tá cảnh sát của đơn vị đặc biệt đã tới câu lạc bộ. Dường như là Bộ Ngoại giao Thái Lan đã không được tham vấn về hành động này, câu lạc bộ nhà báo ở nước ngoài cho biết. VOA tiếng Việt không thể liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan cũng như đồn cảnh sát Lumpini để xác nhận thông tin mà câu lạc bộ nhà báo nước ngoài loan tải. Tin này đã được báo chí Thái như tờ Bangkok Post đưa tin. Hồi cuối tháng 6, câu lạc bộ trên đã chiếu Khi mẹ vắng nhà, một bộ phim tài liệu dài đầu tiên của nhà làm phim gốc Việt Clay Phạm, nói về cảnh gia đình của blogger mẹ nấm bị ly tán. Trong thông cáo trên mạng, câu lạc bộ các ký giả nước ngoài ở xứ Chùa Vàng nói rằng các thành viên của mình đã được xem miễn phí, còn những ai không phải là thành viên phải trả khoảng $5. Ngoài ra, có hai diễn giả gốc Việt dự kiến có mặt tại buổi chiếu hôm 4 tháng 7 là ông Nguyễn Khanh, cựu giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và nhà hoạt động Trịnh Hội. Một ngày trước đó, hôm 3 tháng 7, Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã ra thông cáo từ Bangkok, kêu gọi Việt Nam phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện blogger mẹ nấm. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang thụ án 10 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Chỉ 8 tuần sau khi thất cử, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm thứ Tư bị buộc tội lạm dụng quyền hành và bội tín hình sự trong một cuộc điều tra về việc hàng tỷ đô la thất thoát khỏi một ngân quỹ nhà nước. Ông Najib tuyên không có tội, nhưng những cáo buộc này là những cáo buộc đầu tiên thuộc loại này mà một Thủ tướng Malaysia phải đối mặt, cùng việc ông xuất hiện trước tòa án là đỉnh điểm của một sự thất thế nhanh chóng và gây sững sờ cho người từng lãnh đạo Malaysia trong gần một thập niên. Tôi tin vào sự vô tội của tôi và đây là cơ hội tốt nhất để minh oan cho tôi, ông Najib nói với các phóng viên bên ngoài phòng xử án sau khi được thả tại ngoại hầu tra với khoản tiền 1 triệu ringgit, tức 247.000 đô la. Đám đông phóng viên và người hiếu kỳ chen lấn nhau để thấy được ông Najib và một số người ủng hộ ông hô to và giơ biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ dành cho ông, người có cha là thủ tướng thứ hai của Malaysia và được nhiều người trọng vọng. Các đài truyền hình quốc gia chiếu trực tiếp hình ảnh đoàn xe của ông Najib di chuyển qua giao thông vào giờ cao điểm vào buổi sáng để tới tòa án ở thủ đô Kuala Lumpur, một cảnh tượng mà khó ai có thể tưởng tượng nổi trước sự thất cử bất ngờ ngày 9 tháng 5 của ông. Ông Najib đã chặn đứng các cáo buộc tham nhũng trong suốt 3 năm cầm quyền sau khi có những tiết lộ vào năm 2015 cho biết hàng trăm triệu đô la từ một ngân quỹ nhà nước có tên 1MDB được chuyển vào các tài khoản cá nhân của ông. Nhưng cuộc sống của ông đã bị đảo lộn sau khi ông bị đánh bại trong cuộc bầu cử bởi người từng dìu dắt ông và là chính trị gia lão luyện nhất của đất nước, Mahathir Mohamad, người quay trở lại văn phòng thủ tướng mà ông này từng chiếm giữ từ năm 1981 tới năm 2003. Ông Mahathir mở lại cuộc điều tra nhắm vào quỹ 1MDB là chữ viết tắt của One Malaysia Development Berhad và cấm ông Najib rời khỏi đất nước. Các cáo buộc hôm thứ Tư hoàn thành một lời hứa lúc tranh cử của ông Mahathir là sẽ truy tố ông Najib, người mà ông gọi là kẻ cắp trong suốt chiến dịch tranh cử. Ông Najib bị cáo buộc phạm tội lạm dụng quyền hành và 3 tội danh bội tín hình sự. Mỗi một trong số 4 cáo buộc có mức án tù lên đến 20 năm. Cáo buộc lạm dụng quyền hành có mức tiền phạt cao gấp 5 lần giá trị tham nhũng. Ông được ra lệnh phải giao nộp hộ chiếu của mình và thẩm phán đã định ngày cho phiên tòa xét xử là ngày 18 tháng 2 năm sau. các cáo buộc hôm thứ Tư liên quan đến các khoản tiền trị giá khoảng 42 triệu ringgit, tức 10,4 triệu đô la, bị cáo buộc đã đi từ SRC International, trước đây là một đơn vị của một MDB, vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib. Đây là một phần nhỏ trong khoản tiền 4,5 tỷ đô la mà Bộ Tư pháp Mỹ cho biết là đã bị chiếm dụng sai trái từ một MDB. Vụ việc hiện đang bị điều tra ở ít nhất 6 quốc gia vì nghi ngờ có hành vi rửa tiền. Bộ trưởng Tư pháp Malaysia cho biết có thể có nhiều cáo buộc hơn trong vụ việc, trong khi Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia tiếp tục điều tra. Kể từ khi thất cử, các nhà điều tra đã tịch thu túi xách xa xỉ, đồ trang sức và các phẩm vật khác trị giá gần 275 triệu đô la từ các bất động sản có dính tới gia đình của ông Najib. Vợ ông Rosmah Mansour và con trai kế Riza Aziz cũng bị thẩm vấn. Riza là người đồng sáng lập Red Granite Pictures, một công ty mà các công tố viên Mỹ nói đã tài trợ 3 bộ phim Hollywood, trong đó có bộ phim The Wolf of Wall Street năm 2013 của đạo diễn Martin Scorsese, bằng tiền bị chiếm đoạt từ một MDB. Nhật Bản sẽ triển khai một tàu chở trực thăng loại lớn tới Biển Đông và Ấn Độ Dương năm thứ hai liên tiếp, nhằm tăng cường sự hiện diện tại các vùng biển chiến lược này. Đây là một phần nỗ lực của Nhật Bản nhằm thúc đẩy một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở, một trong hai nguồn nắm thông tin về kế hoạch tuần tra kéo dài 2 tháng nói với hãng tin Reuters. Với chiều dài gần 250 mét, tàu Kaga có thể chở đồng thời nhiều máy bay trực thăng. Trong chuyến hải hành bắt đầu vào tháng 9, nhiều khả năng sẽ vấp phải chỉ trích của Bắc Kinh. Tàu này sẽ cập cảng tại một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Indonesia hay Ấn Độ và Sri Lanka ở Nam Á. Chưa rõ tàu có ghé thăm Việt Nam hay không, Reuters dẫn các nguồn tin ẩn danh nói rằng một tàu khác sẽ hộ tống Kaga và các tàu này có thể tham gia các cuộc diễn tập chung với tàu chiến của các nước khác ở khu vực. Năm ngoái, Nhật Bản đã đưa một tàu tương tự là Izumo tới Biển Đông và Ấn Độ Dương, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích rằng Tokyo khuấy động bất ổn ở Biển Đông. Trước Nhật Bản, Mỹ từng thực hiện tuần tra cả trên không và trên biển ở Biển Đông để đảm bảo quyền tự do hàng hải. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối điều này. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Anh tuyên bố sẽ đưa tàu chiến vào Biển Đông để thách thức sự hiện diện quân sự của Trung Quốc. Tuyên bố của hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được đưa ra tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, lặp lại tuyên bố trước đó của quan chức Mỹ, theo tờ South China Morning Post. Bà Florence Parly, người đứng đầu lực lượng vũ trang Pháp, cho biết một nhóm chuyên trách về hàng hải của Pháp cùng với tàu và trực thăng của Anh sẽ thăm Singapore vào tuần tới, rồi tiến vào một số khu vực nhất định thuộc Biển Đông. Không đề cập cụ thể Trung Quốc, bà Parly gợi ý rằng các tàu chiến sẽ vượt qua vùng lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Thưa quý vị, mặc dù bất bình trước chính sách bảo hộ thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng những khác biệt cơ bản về lợi ích chiến lược giữa Tokyo và Bắc Kinh khiến cho Nhật Bản không thể nào xích lại gần hơn với Trung Quốc. Ông Berkshire Miller, một chuyên gia về quan hệ quốc tế đóng ở Tokyo của Hội đồng Đối ngoại, một viện nghiên cứu chiến lược của Mỹ, nhận định. Ông Miller đã đưa ra nhận định này trong bài viết có tiêu đề "Thỏa thuận ký với Trung Quốc của Nhật thuần túy là thực dụng". Ngay cả Donald Trump cũng không thể đẩy Tokyo vào vòng tay của Bắc Kinh, đăng trên tạp chí Foreign Policy, chuyên về các vấn đề chính sách đối ngoại hàng đầu của Mỹ hôm 3 tháng 7. Một số nhà phân tích mới đây đã cho rằng những động thái trong chính sách đối ngoại chưa từng thấy và thẳng thừng của Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump đã khiến cho Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Đông Á, xích lại gần hơn với Trung Quốc. Một bài báo trên tờ Wall Street Journal chạy tít, chiến tranh thương mại của Trump đưa Nhật và Trung lại với nhau và gọi hai nước này là đồng sàng dị mộng. Một số người khác còn dùng sự bất an do chính quyền Trump gây ra để làm nền tảng cho sự tan băng trong quan hệ giữa hai kình địch ở Đông Á. Mặc dù những lập luận này cũng có chỗ đúng, Tokyo cũng sẽ không mau chóng bỏ rơi Washington để quay sang Bắc Kinh, ông Miller nhận định. Chính sách của Nhật Bản đối với Trung Quốc sẽ trở nên thực dụng hơn trước sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc và vai trò trở nên bất định của Mỹ. Nhưng điều cuối cùng mà Tokyo không muốn nhìn thấy là Mỹ triệt thoái khỏi Đông Á. Theo ông Miller, những biến động to lớn trong chính sách đối ngoại của ông Trump được cảm nhận sâu sắc ở Nhật Bản. Khi vừa mới lên cầm quyền được một tuần, ông Trump đã loan báo rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một thỏa thuận thương mại đa phương mà trước đó do Washington làm đầu tàu với sự hỗ trợ đắc lực của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ngay sau đó, ông Trump đã tìm cách giảm quy mô của các liên minh lâu đời của Mỹ ở Đông Á, trong đó quan hệ với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, với lời cáo buộc rằng các nước này lợi dụng liên minh an ninh với Mỹ với chi phí thấp nhất. Mới đây nhất, cuộc tấn công của ông Trump trên mặt trận thương mại đã nhằm vào cả đối thủ lẫn đồng minh, trong đó có Nhật Bản, Canada và Liên minh châu Âu. Chính quyền của ông đã áp đặt thuế cao lên nhôm và thép nhập khẩu từ Nhật Bản và viện dẫn những điều luật hà khắc để đóng khung những hành động đó là cần thiết cho an ninh quốc gia của Mỹ. Tokyo cũng quan ngại rằng chính quyền Trump đang tung hô quá mức một thỏa thuận với Bình Nhưỡng vốn không có nhiều thực tế trên cơ sở Washington đang thiếu một chiến lược toàn diện để đối phó với sự quả quyết của Bắc Kinh trong khu vực. Mặc dù Nhật Bản là nước nhiệt thành ủng hộ chiến dịch gây sức ép tối đa của ông Trump nhằm để đưa Bắc Triều Tiên vào bàn đàm phán, họ cũng cảnh giác trước những diễn biến mới đây mà họ xem là nhượng bộ Bình Nhưỡng mà không có gì đáp lại. Không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore, ông Trump đã đề xuất dừng tập trận với Hàn Quốc. Tuyên bố của ông Trump rõ ràng là không có sự tham vấn các đồng minh Nhật Bản hay Hàn Quốc đã làm nảy sinh những nghi ngờ về cách tiếp cận của Mỹ đối với bán đảo Triều Tiên. Tokyo cũng hết sức lo lắng trước việc ông Trump mô tả những cuộc tập trận này là khiêu khích và tốn kém. Cách mô tả như thế càng khoét sâu quan ngại rằng Nhà Trắng đang xem các đồng minh trong khu vực là gánh nặng tài chính và an ninh, chứ không phải là một phần cốt yếu trong chính sách châu Á của Mỹ và ổn định khu vực. Cùng lúc đó đã có những tiến triển nổi bật trong quan hệ Trung-Nhật. Hồi tháng trước, Tokyo đã tiếp đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Trong chuyến thăm này, Tokyo và Bắc Kinh đồng ý thiết lập Hội đồng Vành đai Con đường và chốt lại cơ chế tiếp xúc trên không và trên biển vốn đã được bàn thảo từ lâu để tránh những vụ va chạm không cố ý trên vùng biển Hoa Đông, nơi hai nước có tranh chấp chủ quyền đối với một chuỗi đảo. Còn trên mặt trận thương mại, cả hai nước đều có lợi ích trong việc đẩy lùi những hành động bảo hộ của chính quyền Trump và thúc đẩy một môi trường thương mại ổn định hơn trong khu vực. Hai nước đang tiếp tục đàm phán thỏa thuận mậu dịch tự do Trung-Nhật-Hàn và một hiệp ước đối tác kinh tế khu vực toàn diện rộng hơn, gọi tắt là RCEP. Tuy nhiên, những tiến triển mà chúng ta thấy, theo ông Miller, chỉ ở mức khiêm tốn và từ từ. Thứ nhất, giữa Nhật và Trung Quốc vẫn còn những vấn đề cấu trúc về việc thiếu lòng tin chiến lược từ tranh chấp đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư và tài nguyên trên biển Hoa Đông, sự mạnh bạo của Trung Quốc trong khu vực và tốc độ hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc, sự hiện diện của liên minh quân sự Mỹ-Nhật cho đến mối quan hệ giữa Nhật Bản với Đài Loan. Những vấn đề này đều có cội rễ sâu xa và vẫn chưa được giải quyết. Thứ hai, mặc dù có những quan ngại chính đáng của Nhật và của hầu hết các đồng minh của Mỹ về luận điệu ngày càng thù địch của chính quyền Trump đối với các đồng minh, Tokyo vẫn dính chặt với Washington với tư cách là người bảo trợ an ninh cho họ. Điều này vẫn không thay đổi ngay cả với những luận điệu chua chát của ông Trump. Do đó, thay vì chỉ đích danh Washington để chỉ trích vì lập trường bảo hộ mậu dịch, một hành động sẽ càng giảm lòng tin vào vai trò của Mỹ ở châu Á và củng cố vị thế của Trung Quốc. Nhật Bản đã và đang tìm cách giữ cho Mỹ can dự vào khu vực thông qua một chiến dịch ngoại giao tăng cường, ông Miller nhận định. Điều này nhận thấy rõ nhất ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, nơi ông Abe đang tìm cách thúc đẩy mối quan hệ chiến lược của Nhật Bản với các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Philippines. Mục tiêu của hành động này không phải là cân bằng lại trước một Washington không còn đáng tin, mà lại để giữ cho Mỹ can dự vào khu vực thông qua một mạng lưới các quan hệ để ủng hộ cho mục tiêu của Mỹ ở khu vực, chẳng hạn như tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế. Cuối cùng, mặc dù Tokyo vẫn tiếp tục điều chỉnh lại lập trường an ninh quốc phòng dưới thời ông Abe, động thái này là một phần của nỗ lực đã diễn ra nhiều thập niên dưới nhiều chính phủ Nhật Bản khác nhau. Những động thái của ông Abe chẳng hạn như thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia, Chiến lược An ninh Quốc gia, chủ yếu là để bổ sung và củng cố liên minh Mỹ-Nhật, chứ không phải xoay trục ra nơi khác do những mối quan ngại về lập trường của Mỹ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc đang gây áp lực lên Liên minh châu Âu để ra một tuyên bố chung mạnh mẽ chống lại các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này, nhưng đã gặp phải sự chống đối, các quan chức châu Âu cho biết. Trong các cuộc gặp ở Brussels, Berlin và Bắc Kinh, các quan chức cấp cao Trung Quốc, trong đó có Phó Thủ tướng Lưu Hà và nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị, đã đề xuất hình thành một liên minh giữa Trung Quốc và EU và đề nghị sẽ mở cửa thị trường Trung Quốc nhiều hơn nữa như là một cử chỉ thiện chí. Một trong số các đề xuất của Trung Quốc và EU là sẽ có hành động chung đối chọi lại với Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu, khối giao thương lớn nhất thế giới, đã bác bỏ ý tưởng liên minh với Bắc Kinh chống lại Washington. Năm quan chức và nhà ngoại giao EU nói với Reuters trước thềm cuộc họp thượng đỉnh Trung Quốc châu Âu ở Bắc Kinh vào ngày 16 và 17 tháng 7. Thay vào đó, hội nghị thượng đỉnh này dự kiến sẽ đưa ra một thông cáo chung khiêm tốn, khẳng định cam kết của hai bên đối với hệ thống thương mại đa phương và hứa hẹn sẽ thành lập một nhóm công tác về việc hiện đại hóa WTO, các quan chức EU cho biết. Phó Thủ tướng Lưu Hà đã nói riêng với các quan chức châu Âu rằng Trung Quốc đã sẵn sàng lần đầu tiên xác định các ngành mà họ có thể mở cửa cho châu Âu đầu tư tại một cuộc họp thượng đỉnh hàng năm dự định sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức lãnh đạo của EU. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã truyền đi thông điệp rằng Liên minh châu Âu đang đứng về phía Trung Quốc, khiến cho khối này ở trong một tình thế nhạy cảm. Hai hội nghị thượng đỉnh trước đó trong các năm 2016 và 2017 đã kết thúc mà không có tuyên bố chung do bất đồng về Biển Đông và thương mại. Trung Quốc muốn Liên minh châu Âu đứng về phía Bắc Kinh chống lại Washington, tức là phải đi theo một bên, một nhà ngoại giao cho biết. Chúng tôi sẽ không làm điều đó và chúng tôi đã nói với họ như vậy. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không phản hồi trước yêu cầu bình luận của Reuters về mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh của Bắc Kinh. Mặc dù chính quyền Trump áp đặt thuế lên nhôm và thép xuất khẩu của châu Âu và đe dọa đánh thuế ngành công nghiệp ô tô của châu lục này, Brussels chia sẻ với Washington mối quan ngại về thị trường khép kín của Trung Quốc và điều mà các chính phủ phương Tây cho rằng Bắc Kinh lợi dụng thương mại để chi phối thị trường toàn cầu. Chúng tôi đồng ý với hầu hết những than phiền của Mỹ đối với Trung Quốc, chỉ là chúng tôi không đồng ý với cách làm của Mỹ, một nhà ngoại giao khác nói. Tuy nhiên, lập trường của Bắc Kinh lại bất ngờ do mối quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ giữa Washington và các quốc gia châu Âu. Nó cho thấy mức độ quan ngại của Bắc Kinh về một cuộc chiến thương mại với Washington vào lúc Tổng thống Trump sắp sửa áp thuế lên hàng tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào ngày 6 tháng 7. Nó cũng cho thấy sự táo bạo của Bắc Kinh trong việc tranh thủ thời cơ giành quyền lãnh đạo thế giới giữa những chia rẽ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, Canada và Nhật Bản về thương mại, biến đổi khí hậu và chính sách đối ngoại. Tổng thống Trump đã gây chia rẽ phương Tây và Trung Quốc đang tìm cách lợi dụng điều này. Họ không bao giờ cảm thấy dễ chịu với phương Tây là một khối, một quan chức châu Âu có liên quan trong quan hệ ngoại giao EU-Trung Quốc cho biết. Trung Quốc giờ đây cảm thấy họ có thể tách Liên minh châu Âu trên nhiều vấn đề, thương mại và nhân quyền, quan chức này nói thêm. Một quan chức khác mô tả mối bất hòa giữa ông Trump và các đồng minh phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng trước ở Canada là món quà ông Trump trao cho Bắc Kinh, bởi vì nó cho thấy các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đã đánh mất mối quan hệ đồng minh lâu năm, ít nhất là trên vấn đề thương mại. Các đại sứ châu Âu cho biết họ đã cảm nhận được sự gấp gáp ở Trung Quốc trong năm 2017 để tìm kiếm những quốc gia có cùng suy nghĩ và sẵn sàng đứng lên chống lại các chính sách nước Mỹ trước hết của ông Trump. Một báo cáo của tập đoàn Rhodium có trụ sở ở New York, một tập đoàn tư vấn nghiên cứu, hồi tháng 4 cho biết những hạn chế đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đều cao hơn EU trong hầu hết các khu vực kinh tế, ngoại trừ bất động sản, trong khi những vụ thâu tóm lớn của các công ty Trung Quốc ở EU lại không thể xảy ra đối với các công ty của EU ở Trung Quốc. Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ mở cửa cho EU, nhưng các quan chức EU nghĩ rằng bất kỳ động thái nào của Bắc Kinh sẽ mang tính biểu tượng hơn là thực tế. Họ nói rằng quyết định của Trung Quốc hồi tháng 5 là giảm thuế lên xe hơi nhập khẩu sẽ không có khác biệt gì nhiều, vì xe nhập khẩu chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường của họ. Kế hoạch của Bắc Kinh muốn tiến nhanh về ngành công nghiệp xe điện có nghĩa là bất cứ những lợi ích mới nào mà họ cho các nhà sản xuất xe hơi truyền thống của châu Âu sẽ nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, đề xuất mở cửa thị trường cho châu Âu của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới phản ánh lo ngại của Bắc Kinh rằng họ sẽ đối mặt với sự kiểm soát chặt chẽ hơn của EU và các nhà quản lý đang ngăn chặn những nỗ lực thâu tóm của Trung Quốc trên đất Mỹ. Liên minh châu Âu cũng đang tìm cách thông qua các đạo luật cho phép rà soát kỹ lưỡng đầu tư nước ngoài. Chúng tôi vẫn chưa biết liệu là đề xuất này có thật hay không. Một nhà ngoại giao giấu tên của EU được Reuters dẫn lời nói, không có khả năng nó sẽ dẫn đến thay đổi của hệ thống.
Tổ Tổng thống Donald Trump đã từng nêu ra ý tưởng xâm lược Venezuela với các quan chức chính quyền cao cấp và các nhà lãnh đạo thế giới nhiều lần trong năm qua, hãng tin AP loan tin ngày thứ Tư. Theo AP, ông Trump lần đầu tiên đề xuất xâm lược quốc gia Nam Mỹ này với các phụ tá hàng đầu tại một cuộc họp vào ngày 10 tháng 8 năm ngoái trong phòng bầu dục ở Nhà Trắng để thảo luận về các chế tài của Mỹ đối với Venezuela. Bối cảnh là nền kinh tế đang lụng bại nhanh chóng của Venezuela và hiện trạng nguy hiểm về luật pháp và trật tự ở đó. Cuộc họp chưa được tiết lộ trước đây được một quan chức chính quyền cao cấp tiết lộ với AP với điều kiện ẩn danh. Nhà Trắng từ chối bình luận về cuộc họp này. Gợi ý của ông Trump được nói là đã gây sững sờ cho những người có mặt trong cuộc họp, bao gồm ông Rex Tillerson, người khi đó là Ngoại trưởng Mỹ, và H.R. McMaster, người khi đó là Cố vấn An ninh Quốc gia. AP cho biết những người có mặt trong phòng, bao gồm cả ông McMaster, sau đó đã dành 5 phút thay phiên nhau cảnh báo ông Trump hành động quân sự có thể phản tác dụng ra sao và đánh mất sự ủng hộ dành cho ông từ các chính phủ Mỹ Latin khác. Bất chấp những lời cảnh báo của các phụ tá, ông Trump vẫn tiếp tục nói về một lựa chọn quân sự để loại bỏ ông Nicolas Maduro khỏi vị trí tổng thống Venezuela. Tại một bữa ăn tối riêng tư tổ chức vào lúc đang diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York một tháng sau đó, AP cho biết ông Trump tiếp tục hỏi các nhà lãnh đạo của 4 nước Mỹ Latin là liệu họ sẽ chấp nhận hành động quân sự hay không. Nhà lãnh đạo duy nhất được AP nêu tên là Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. Ông Trump được cho là đã mở đầu cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo này bằng câu nói, nhân viên của tôi bảo tôi đừng nói chuyện này. Sau đó, ông đi quanh bàn ăn để hỏi các nhà lãnh đạo là liệu họ có chắc chắn là họ không muốn Mỹ xâm lược Venezuela hay không. Và mỗi một nhà lãnh đạo đều trả lời rõ ràng là họ chắc chắn, AP đưa tin. Lạm phát ở Venezuela đã tăng hơn 41.000% vào tháng trước, làm cho hầu hết các hàng hóa quá đắt đỏ không thể mua nổi. Và Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tuyên bố pháp luật và trật tự trong nước đã sụp đổ, dẫn ra các bản tin cho hay lực lượng an ninh đã giết chết hàng trăm người biểu tình chống chính phủ, trong khi bảo vệ một số người bị tình nghi có hoạt động phạm pháp khỏi bị truy tố. Người dân Venezuela vẫn đang chạy sang các nước như Brazil, Colombia, Chile, Mỹ và Tây Ban Nha. Ông Trump đã công khai phát biểu vào tháng 8 năm ngoái rằng một lựa chọn quân sự là bất khả thi để đối phó với cuộc khủng hoảng Venezuela, nhưng chi tiết về mức độ nghiêm túc của Tổng thống về vấn đề này vẫn chưa được tin tức loan đi mãi cho đến ngày thứ Tư. Chính quyền của ông Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với hàng chục quan chức Venezuela, bao gồm cả ông Maduro, vào tháng 5. Tuy nhiên, lập trường hung hăng của ông Trump đối với Venezuela có thể giúp củng cố vị thế của ông Maduro ở nhà, trong khi những người ủng hộ ông Maduro từ lâu đã lên án sự can dự của Washington trong các vấn đề nội bộ của nước này và lợi dụng thái độ bài Mỹ để đoàn kết chống lại các đối thủ của ông. Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự đời sống ở Mỹ do Việt Hùng thực hiện.
Trại họp bạn hướng đạo sinh toàn cầu lần thứ 11 mang tên Thẳng Tiến đã được khai mạc tại ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tham dự trại họp bạn lần này có 45 liên đoàn hướng đạo sinh với tổng số hơn 1.600 em tham dự. Trong số đó có những liên đoàn từ rất xa tới dự như liên đoàn hướng đạo sinh của học sinh gốc Việt tại Australia, tại Đức và tại Pháp. Theo thông báo từ ban tổ chức, sau 20 năm, trại họp bạn Thẳng Tiến đã quay trở lại vùng ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Và lần này cũng là lần họp bạn quy tụ đông đảo nhất sinh viên học sinh gốc Việt trên khắp thế giới. Danny Khôi Nguyên Lê Kim, hướng đạo sinh đến từ Canada nói:
cái này là lần thứ tư là em đi qua làm trại Thẳng Tiến á, và nói thiệt á, thế là đây tại vì là mấy cái hướng đạo sinh á, để đi vòng và gặp rất là nhiều người và lấy nhiều kinh nghiệm và học hành.
Em Pauline Đặng, hướng đạo sinh đến từ California cho biết:
ngoài đây rất là nóng nhưng mà rất vui vẻ tại con đi liên đoàn.
Tại trại họp bạn lần này, các hướng đạo sinh sẽ có một tuần được tham gia vào các sinh hoạt vui chơi khám phá chung như chèo thuyền thám hiểm, các hoạt động bơi lặn, leo núi và khám phá các địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng tại thủ đô nước Mỹ. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia và tìm hiểu về các trò chơi dân gian Việt Nam như bịt mắt đánh trống, tát nước, ô ăn quan, leo cột mỡ hay chơi chuyền. Một hội chợ dân gian với các loại hình ẩm thực và sinh hoạt văn hóa truyền thống Việt Nam cũng được mở cửa ngay trong ngày khai mạc, giúp các em tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa và đất nước con người Việt Nam trong dịp này. Ông Võ Thành Nhân, trưởng Liên đoàn Hướng đạo sinh Việt Nam toàn cầu nói:
phương pháp giáo dục hướng đạo chỉ nhằm đến mục đích là giúp các em hiểu được cái vị trí của mình và vai trò của mình đối với một tổ quốc chúng ta ở xa xôi và đối với một những quốc gia mà chúng ta đang sinh sống. Đó là một cái dịp mà duy nhất để mà các em từ Úc, từ Canada, từ Đức, từ Pháp và tất cả các miền tại Hoa Kỳ để mà chúng ta đến với nhau mỗi 4 năm một lần.
Trại thẳng tiến của sinh viên học sinh Việt Nam tại hải ngoại được tổ chức 4 năm một lần, vòng quanh thế giới và thường có mặt tại những quốc gia nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống như Australia, Pháp, Đức và Hoa Kỳ. Đây là lần thứ hai hội trại này được tổ chức tại khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Rõ ràng với rất nhiều hoạt động trong suốt một tuần diễn ra, trại họp bạn thẳng tiến là dịp hiếm có để các em có dịp làm quen và trải nghiệm các hoạt động nhóm cũng như tìm hiểu văn hóa Việt Nam và văn hóa tại đất nước nơi trại được tổ chức. Nước Mỹ đã từng trải qua một cuộc khủng hoảng nhà ở lớn trong những năm đầu thế kỷ thứ 20, khi mà rất nhiều gia đình từ các đô thị lớn như New York cho tới những vùng quê xa xôi đã phải rời bỏ những căn nhà của mình khi giá cả thuê nhà tăng đột biến và họ không thể đáp ứng nổi bằng mức thu nhập ít ỏi của mình. Những câu chuyện tương tự vẫn kéo dài cho tới ngày hôm nay, khi mà ngay cả trong mùa đông lạnh giá, đồ đạc của bạn vẫn có thể bị vứt ra đường nếu bạn không thể trả tiền thuê nhà hay tiền mua nhà trả góp hàng tháng cho các ngân hàng. Đó là những thông tin mà một cuộc triển lãm mới được khai mạc tại thủ đô Washington cung cấp cho khách tham quan. Cô Adriana Soriano, cư dân tại Washington DC, nói:
Tôi làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực nhà ở. Tôi đã làm việc với rất nhiều người vô gia cư. Trước đấy, họ là những người đã từng có nhà ở và có một cuộc sống không đến nỗi nào. Nhưng vì nhiều lý do, họ đã mất đi ngôi nhà của mình. Khi tôi tới với triển lãm này, thì tôi thực sự nhận ra rằng những câu chuyện đáng buồn này diễn ra trên khắp nước Mỹ, chứ không chỉ riêng ở thủ đô Washington.
Tại triển lãm nhỏ này, trong những căn nhà mô hình giống với những căn nhà tồi tàn mà những người thu nhập thấp vẫn ở, khách tham quan có cơ hội tham dự những phiên tòa, nơi bị đơn là những gia đình không trả nổi tiền thuê nhà hay tiền mua nhà trả góp đã vay của ngân hàng hàng tháng. Có một con số đáng chú ý được đưa ra tại triển lãm là trong năm 2016, có tới 37% tổng số nhà bán xong, nhưng chủ nhân của chúng lại hoàn toàn không sử dụng tới. Con số này cho thấy rõ sự bất bình đẳng trong lĩnh vực nhà ở hiện nay tại Hoa Kỳ, mà nói như cách của người Việt là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Anh Adam Riviera, khách tham quan từ Virginia, cho biết:
Đó là một triển lãm thực sự ấn tượng bởi những hình ảnh rất ám ảnh và những con số đáng chú ý ở đây. Rõ ràng mọi người đều phải nên biết về thực trạng bất bình đẳng hiện nay trong lĩnh vực nhà ở tại Hoa Kỳ.
Mặc dù là một triển lãm khá nhỏ, nhưng đối với những ai ghé tới triển lãm này, tất cả đều bị thu hút bởi những hình ảnh rất chân thực về cuộc sống nhiều khi đi đến chỗ bế tắc của những gia đình bị đuổi ra lề đường. Triển lãm cũng cho biết chính phủ Mỹ mỗi năm hiện chi tới hàng chục tỷ đô la để hỗ trợ những gia đình thu nhập thấp, không đủ khả năng để thuê hoặc mua nhà ở. Nhưng không phải tất cả những người có nhu cầu đều có thể tiếp cận được với nguồn hỗ trợ tài chính rất cần thiết này.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.